Chương 19. Bãi Nhiễm Bất Diệt. Mặc dù Như Lai đã nhìn thấy Tôn Ngộ Không kiệt sức và ngã xuống, nhưng vẫn không yên tâm. Hắn luôn có cảm giác rằng con khỉ này sẽ lại đứng dậy. Vì vậy, Như Lai lại dùng sức dò xét một lần nữa. Kết quả vẫn giống như những lần trước. Tôn Ngộ Không vẫn chưa chết, nhưng hơi thở của hắn rất hỗn loạn và cũng đã thoi thóp. Như vậy, giằng co tiếp tục cũng không phải là biện pháp. Vì vậy, Như Lai đã gọi phải quân lính Phật giáo tiến lên để kiểm tra. Các quân lính Phật giáo cẩn thận kéo Tôn Ngộ Không lên và để hắn quỳ gối trước mặt Như Lai. Giờ phút này, Như Lai mới hoàn toàn yên tâm. Như Lai thấy rằng con khỉ này lúc này là thật sự không thể đứng dậy nổi. Như Lai khống chế lấy tọa sen và từ từ tiến lên. Lúc này, Tôn Ngộ Không, người đã hôn mê, đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt đỏ như máu, toát ra ánh nhìn hung ác như muốn nuốt chửng người khác, nhưng trong đó lại xen lẫn sự hối hận và căm thù. Như Lai, chỉ cần ta lão Tôn bất tử, ta nhất định phải giết ngươi, diệt linh sơn của ngươi. Tôn Ngộ Không hét lên một cách thảm thiết, thậm chí vì quá mức dùng sức, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Như Lai đã bay ngược lại khi Tôn Ngộ Không mở hai mắt ra. Lúc này, khi thấy Tôn Ngộ Không chỉ là hù dọa, hắn lại khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng của Phật Tổ. Không ai biết hắn đã bị Tôn Ngộ Không dọa thành hình dáng như thế nào. Đầu tiên, Tôn Ngộ Không đã dùng sức tàn sát 120 vạn quân lính Phật giáo. Sau đó lại bộc phát, một mình xông vào đám Phật Đà với tốc độ mà tất cả mọi người không thể với tới, đã cắt đứt tay hoặc chân của tất cả đám Phật Đà. Không ai biết Tôn Ngộ Không đã lấy ở đâu sức mạnh lớn như vậy. Tàn sát quân lính Phật giáo còn dễ giải thích. Nhưng điều mà các Phật Đà không thể chấp nhận được là Tôn Ngộ Không làm sao có thể có được tốc độ nhanh như vậy và sức mạnh công kích lớn như vậy. Những Phật Đà này đều là những cao thủ hàng đầu trên Tây Thiên Linh Sơn, gần như có thể đại diện cho sức mạnh đỉnh cao của Phật giáo, nhưng họ lại bị một người đánh bại. Hơn nữa, đó là khi tất cả mọi người không kịp phản kháng, tốc độ của Tôn Ngộ Không đã đạt tới tốc độ không thể tưởng tượng của tư tưởng. Đó là niệm xuất thân động. Điều khiến mọi người càng sợ hãi hơn là khi Tôn Ngộ Không phán đoán, lần thứ hai bộc phát sức mạnh của Tôn Ngộ Không đã tăng lên rất nhiều, nhưng đồng thời không chọn giết một người, mà là làm bị thương tất cả mọi người. Đừng tưởng rằng Tôn Ngộ Không chỉ làm gãy hai tay, mà đồng thời cũng gọt đi linh hồn của họ, trừ khi sau này chúng có thể tìm thấy một bảo vật thiên tài có thể bù đắp linh hồn, nếu không sẽ chỉ có thể vĩnh viễn tàn tật. Làm như vậy tương đương với giảm sức mạnh của Phật giáo 1/3. Nếu Tôn Ngộ Không chọn giết một người, thì trong thời gian ngắn nhất cũng chỉ có thể giết được một vị Phật Đà có sức mạnh trung bình. Thiệt hại này đối với Phật giáo là hoàn toàn có thể bỏ qua. Sau khi suy nghĩ kỹ về điều này, tất cả các vị Phật Đà, bao gồm cả Như Lai, đều có vẻ mặt lo lắng, xem ra họ vẫn còn coi thường Tôn Ngộ Không. Hầu tử không thể không thừa nhận, hôm nay ngươi đã đủ để trở thành kẻ thù của Phật giáo, nhưng đáng tiếc, ngươi cuối cùng cũng không thể tránh khỏi số phận thất bại. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, và ta cũng sẽ không lại giam cầm ngươi. Ta sẽ để cho các vị Phật Đà của Phật giáo hút khô linh lực của ngươi, sau đó ném ngươi trở lại thế giới. Ha ha, cảm giác từ một vị thần cao cao tại thượng, rơi xuống thành một người phàm như con kiến, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Ha ha, ha ha, Như Lai lão nhi, ta chỉ hỏi ngươi, sư phụ ta đâu, ha ha, muốn gặp sư phụ của ngươi, được, Phật Chí Lạc, hay mang Đường Tam Tạng ra đây. Ta muốn để Đường Tam Tạng tận mắt nhìn thấy chúng ta làm thế nào để hút khô linh lực của đại đệ tử của ông ta. Sau đó, Phật Di Lặc giơ tay lên, một ngọn hào quang bắn ra bốn phía, và một chiếc rương kim loại xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không. Sau đó chiếc rương kim loại mở ra, chỉ thấy Đường Tam Tạng toàn thân bê bết máu, và mặt không còn một chút máu nào đổ vào trong chiếc rương kim loại. Rõ ràng cũng đã bị thương rất nặng. Sư phụ, ta là Ngộ Không, a. Khi Tôn Ngộ Không hét lên, Đường Tam Tạng từ từ tỉnh dậy, nhưng vết thương trên người ông quá nặng, ông thậm chí không thể đứng dậy. Ngộ Không, ngươi ở đâu? Ngươi không sao chứ? Ba sư đệ của ngươi sao rồi? Cũng ổn chứ? Sư phụ, ngài không nhìn thấy ta sao? Ta ngay trước mặt ngài a, Bát Giới bị Như Lai lão nhi giam giữ, sống chết không rõ. Mà sa sư đệ cùng Tứ Vi Đại Đế đồng quy vô tận. Kỳ bất quá bị Như Lai tóm lấy, Nói xong, Tôn Ngộ Không chảy hai hàng nước mắt. Vi sư không có việc gì, chỉ bất quá hai mắt bị Như Lai cho chọc mù, không có gì đáng ngại. Ngộ Tịnh đã chết sao? Ngộ Không, ngươi chạy mau. Vi sư đoạn hậu cho ngươi, còn không đợi Đường Tam Tạng dãy dụa, Như Lai vừa bấm thủ ấn, một đóa hoa sen xuất hiện trên đỉnh đầu Đường Tam Tạng, sau đó hoa sen chui vào đầu Đường Tam Tạng, bản thân cũng khó đảm bảo, còn muốn cho con khỉ nhan ngựa có hậu. Đường Tam Tạng, năm đó ngươi là đại đồ đệ của ta, nhưng ngươi lại dám phản đối kế hoạch của ta, ha ha, thế nào, hôm nay bộ dạng này, ngươi có hối hận không? Các vị Phật đã chuẩn bị, kết trận hấp linh, hút khô linh lực tiên thiên của Tôn Ngộ Không. Sau đó, tất cả các vị Bồ Tát, La Hán, Phật Đà đều tản ra, hiện lên lục mang tinh và đứng vững. Trong tay đồng thời kết ấn, sau một lát, từ trên người mỗi người theo một luồng ánh sáng màu trắng bạc. Ánh sáng này cuối cùng hội tụ thành một lục mang tinh thu nhỏ trước mặt Như Lai. Sau đó lục mang tinh bao bọc lấy đầu Tôn Ngộ Không. Sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương từ miệng Tôn Ngộ Không phát ra. Đồng thời Tôn Ngộ Không chảy máu từ bảy lỗ. Một luồng linh lực màu sữa từ trên đầu lan ra, bị các vị Phật hút vào cơ thể. Đúng lúc này, Đường Tam Tạng vốn đã bị phong ấn hoàn toàn đột nhiên hét lớn, dám làm hại đồ đệ của ta, đáng chết. Sau đó, toàn bộ không gian trống rỗng xuất hiện vô số cánh hoa màu máu. Rất nhanh cánh hoa liền tràn ngập, mọi thứ đều là cánh hoa màu máu. Như Lai bỗng giật mình, hóa ra các vị Phật đã bố trí trận pháp hấp linh, nhưng không thể vận chuyển. Điều này khiến Như Lai vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Nhưng ngay khi Như Lai chuẩn bị thi triển pháp lực lớn để xua tan những cánh hoa, liền phát hiện những cánh hoa đang dần biến mất. Rất nhanh, những cánh hoa đột nhiên biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng khi Như Lai nhìn về phía trận pháp hấp linh, đột nhiên phun ra một ngụm máu ngược. Như Lai thậm chí không lau máu tươi ở khoe miệng, mà ngửa mặt lên trời hét lớn, Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, cho dù ta phải lục soát tam giới cũng phải tìm đến các ngươi và nghiền xương thành tro. Thực ra, Đường Tam Tạng đã lợi dụng lúc mọi người không chú ý, đột nhiên phát động độ hoa, đồng thời cứu Tôn Ngộ Không. Ngay khi Như Lai phẫn nộ tột độ, một vệt ánh sáng màu vàng kim xẹt qua bầu trời, hóa ra đó là binh lính Phật giáo do Như Lai phái đến. Nhưng khi binh lính Phật giáo hạ cánh, mọi người đều rất ngạc nhiên, hóa ra binh lính Phật giáo lại bị thương nặng. Thông báo khẩn cấp, Linh Sơn đã bị Tây Vương Mẫu dẫn đầu 230 không người của Thiên Đình và yêu tộc tấn công, đánh lén Linh Sơn của ta. Vì phần lớn binh lính Phật giáo của Linh Sơn theo Phật Tổ ra trận, Linh Sơn chỉ có chưa đến 50 không binh lính Phật giáo trấn thủ. Hiện tại Đại Hùng Bảo Điện đã bị phá tan, thuộc hạ đã liều chết trốn đến đây để mời Phật Tổ lập tức rút quân về, nếu không Linh Sơn khó giữ được. Nói xong, tên binh lính Phật giáo ngã xuống tuyệt mệnh. Lúc này, Như Lai cảm thấy trong ngực như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, bỗng phun ra ba ngụm máu, sau đó ngất đi vì tức giận. Tôn Ngộ Không không phải là không có phòng bị Như Lai, và Thiên Đình cũng không phải không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Khi Tôn Ngộ Không dẫn đầu quân tấn công Thiên Đình, đã giao cho Xích Khảo Mã Hầu làm tổng chỉ huy, dẫn đầu 100 không quân yêu tinh đi vòng qua Linh Sơn. Nếu Như Lai có bất kỳ hành động nào khi Tôn Ngộ Không tấn công Thiên Đình, Xích Khảo Mã Hầu sẽ lập tức ra lệnh cho quân đội ngăn cản, đề phòng Như Lai Phật Tổ đến cướp lấy Thiên Đình khi yêu tinh và Thiên Đình đang giao chiến. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không ngờ rằng Như Lai không xuất quân từ Linh Sơn, mà đã giấu 500 không quân xung quanh Thiên Đình ngay từ khi yêu tinh và Thiên Đình chưa giao chiến. Vì vậy, Xích Khảo Mã Hầu đã không thông báo cho Tôn Ngộ Không về việc Như Lai Phật Tổ cũng đi Thiên Đình. Thiên Đình cũng đã sớm biết được yêu tinh đang chuẩn bị tấn công Thiên Đình, nhưng họ tin rằng mình có thể đánh bại yêu tinh. Họ cũng lo lắng về Linh Sơn và sợ rằng Linh Sơn sẽ tấn công vào thời điểm quan trọng. Vì vậy, họ đã giao cho Tây Vương Mẫu dẫn đầu 130 không quân ẩn nấp xung quanh Linh Sơn. Nếu Như Lai xuất quân, họ sẽ lập tức bao vây và thông báo cho Thiên Đình. Đáng tiếc, cả yêu tinh và Thiên Đình đều bị Như Lai lừa. Điều này dẫn đến việc cuối cùng Tây Vương Mẫu và Xích Khảo Mã Hầu mới biết được rằng Như Lai đã xuất quân và tiêu diệt Thiên Đình và yêu tinh. Họ đã cùng nhau tấn công Linh Sơn. Ngươi đã tấn công lén ta Thiên Đình và Hoa Quả Sơn, vậy ta cũng sẽ tấn công lén Linh Sơn của ngươi. Kẻ lớn không có ai mạnh hơn, cuối cùng đều phải cùng chung số phận. Khi đám người thấy Như Lai bị tức giận đến mức ngất đi, tất cả đều sững sờ và tức giận. Tuy nhiên, tất cả biết rằng cần phải thu dọn hiện trường trước. Vì vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát tiến lên, rút ra một nhánh liễu từ bình ngọc tịnh và nhỏ một giọt nước cam lộ lên. Một luồng ánh sáng ấm áp chiếu rọi và Như Lai tỉnh lại. Điều đầu tiên Như Lai làm khi tỉnh dậy là dùng phép thuật của mình để hóa độ tù binh Thiên Đình và yêu tinh. Mặc dù Như Lai là một vị thánh thông thái, nhưng việc hóa độ hơn 100 không người không phải là một việc dễ dàng. Huống hồ, họ đều là những binh lính và yêu tinh có sức mạnh không tầm thường. Các vị Phật Đà nhìn nhau, biết rằng họ cần phải giúp đỡ Như Lai. Vì vậy, họ ngừng chứa thương và cùng nhau thi triển phép thuật. Với sự giúp đỡ của 200 không binh lính Phật giáo và các vị Phật Đà, họ đã tiêu diệt những kẻ đầu sỏ của yêu tộc trong vài ngày và hóa độ những người còn lại. Phật binh tăng thêm 200 không người, đạt tổng cộng 300 không người, đạt tổng cộng 300. Những tướng quân không thể bị hóa độ bị Như Lai tước bỏ pháp lực và đẩy xuống địa ngục. Những kẻ đầu sỏ của yêu tộc, bao gồm Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Tê Giác Quái và Sư Đà Vương, trở thành những con vật cưỡi của các vị Phật Đà. Sau khi thu dọn tạng binh tù binh, Như Lai chi 100 không binh lính Phật giáo để thu dọn chiến trường và chiếm lĩnh Thiên Định. 200 không binh lính Phật giáo còn lại đi cùng Như Lai trở về quân doanh. Khi Như Lai và 200 không binh lính đến Linh Sơn, Tây Vương Mẫu đã dẫn đầu quân đội Thiên Định và yêu tinh chiếm lĩnh Linh Sơn. Mặc dù liên quân đã bị thiệt hại nặng nề, chỉ còn lại chưa đến 60 không người, nhưng việc Linh Sơn bị phá hủy vẫn là đáng giá.